3.2.4 Nguồn luật áp dụng cho hợp đồng thuê tàu chợ. 3.2.4.1 Điều ước quốc tế. Công ước quốc tế để thống nhất một số quy tắc về vận đơn đường biển. Công ước Brussels năm 1924. Năm 1921, Ủy ban Pháp luật Hàng hải của Hiệp hội Luật pháp Quốc tế đã họp hội nghị tại Le Havre, gồm đại biểu của các chủ tàu, chủ hàng, ngân hàng và các nhà bảo hiểm của các quốc gia có nền công nghiệp hàng hải phát triển mạnh, để nhằm thảo luận với nhau về các điều khoản miễn trách, và kết quả là các bên tham gia đã cho ra đời quy tắc Hague. Tuy nhiên, việc áp dụng quy tắc là mang tính tự nguyện. Do vậy, trên thực tế, quy tắc Hague không được áp dụng nhiều. Năm 1924, tại hội nghị về luật hàng hải được nhóm họp tại Brussels, một công ước quốc tế để thống nhất một số quy tắc về vận đơn đường biển. Sau đây, gọi tắt là Công ước Brussels 1924, Quy tắc Hague 1924, đã được đại diện 26 quốc gia có ngành công nghiệp hàng hải phát triển ký kết, và công ước có hiệu lực vào ngày 2 tháng 6 năm 1931. Nội dung cơ bản của công ước là quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của người chuyên chở, các căn cứ miễn trách nhiệm cho người chuyên chở, giới hạn trách nhiệm bồi thường do mất mát, hư hỏng hàng hóa trong chuyên chở. Trong thực tiễn, nó được áp dụng một cách rộng rãi, đặc biệt là trong hợp đồng thuê tàu chợ, không những chỉ ở các quốc gia thành viên mà còn ở các quốc gia không phải là thành viên công ước, bằng hình thức các bên thỏa thuận và dẫn chiếu đến công ước làm nguồn luật áp dụng trong hợp đồng chuyên chở. Trên thực tế, trong vận đơn đường biển do người chuyên chở, thường chủ yếu chỉ vận dẫn các nguồn luật là Công ước Brussels 1924. Nghị định thư 1968. Cùng với sự phát triển không ngừng của thương mại và hàng hải quốc tế, dẫn đến nhiều tranh chấp phát sinh, trong thực tiễn áp dụng Công ước 1924 để giải quyết tranh chấp đã bộc lộ nhiều bất cập cần phải sửa đổi. Các quốc gia đã nhóm họp nhiều hội nghị, trong đó có Hội nghị chuyên về sửa đổi quy tắc Hague được tổ chức tại Visby thuộc quần đảo Gotland ngoài khơi phía nam Stockholm năm 1963. Đến năm 1968, tại hội nghị Brussels, có 53 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia hội nghị đã ký nghị định thư sửa đổi Công ước Brussels năm 1924, còn gọi là Nghị định Visby 1968, và nghị định thư đã có hiệu lực ngày 23 tháng 6 năm 1977. Và ngày nay, trong pháp luật hàng hải của nhiều quốc gia, có nội dung tương tự tinh thần của quy tắc. Nội dung cơ bản của nghị định thư là bổ sung sửa đổi một số điều khoản của quy tắc Hague về thời hiệu khởi kiện, giới hạn trách nhiệm bồi thường, đồng tiền dùng để tính bồi thường, từ đồng bảng Anh sang đồng franc vàng của Pháp và phạm vi áp dụng công ước. Hiện nay trên thực tế, cả quy tắc Hague và quy tắc Visby vẫn song song tồn tại. Trong ký kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng tàu chợ, các bên có thể chọn một trong hai quy tắc làm nguồn luật điều chỉnh cho hợp đồng. Nghị định thư 1979 SDR Protocol 1979 sửa đổi quy tắc Hague-Visby về giới hạn trách nhiệm và đồng tiền dùng trong thanh toán bồi thường thiệt hại là đồng SDR Special Drachenkreuz, quyền rút vốn đặc biệt. Công ước Liên Hiệp Quốc về chuyên chở hàng hóa bằng đường biển, Công ước Hamburg 1978. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ kéo theo sự phát triển của ngành công nghiệp hàng hải, do vậy nhiều khái niệm, nguyên tắc cơ bản trong các văn bản pháp luật quốc tế về hàng hải trước đây đã trở nên lỗi thời, không phù hợp, nhất là trong việc phân định trách nhiệm của các bên trong hợp đồng và các trường hợp miễn trách. Để khắc phục những vấn đề này, Ủy ban Hàng hải Committee on Shipping đã thành lập một nhóm soạn thảo pháp luật hàng hải quốc tế, Working Group on International Shipping Legislation, bao gồm 21 thành viên thuộc các quốc gia đại diện cho các hệ thống pháp luật, các vùng địa lý trên thế giới, soạn thảo một công ước quốc tế về chuyên chở hàng hóa bằng đường biển và sau đó. Dự thảo được trình tại Hội nghị Ngoại giao của Liên Hiệp Quốc gồm 78 quốc gia thành viên họp tại Hamburg, và sau đó công ước được thông qua vào ngày 31 tháng 3 năm 1978. So với công ước Russell 1924 thì công ước Hamburg 1978 có phạm vi áp dụng rộng hơn so với quy tắc Hager-Wiesbye là: thứ nhất, cho phép áp dụng cho một hành trình có cảng dỡ hàng là cảng của một quốc gia thành viên tham gia công ước. Thứ hai, khái niệm hàng hóa được mở rộng hơn, bao gồm cả hàng tươi sống. Thứ ba, nghĩa vụ và trách nhiệm của người chuyên chở được quy định tăng lên. Thứ tư, căn cứ miễn trách nhiệm cho người chuyên chở giảm đi, từ 17 căn cứ miễn trách được quy định trong công ước Russell 1924 giảm còn 4 căn cứ miễn trách trong công ước Hamburg 1978. 3.2.4.2 Pháp luật quốc gia. Pháp luật quốc gia là luật hàng hải của các bên trong hợp đồng. Nhiều quy phạm trong công ước Russell 1924 đã được ghi nhận trong luật hàng hải của các quốc gia. Bên cạnh đó, luật hàng hải của các quốc gia cũng có nhiều điểm khác biệt. Do vậy, khi ký kết hợp đồng chọn luật của một quốc gia khác làm nguồn luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng, cần lưu ý tìm hiểu và nắm chắc các quy định của pháp luật của các quốc gia để bảo vệ quyền lợi cho mình. Bộ luật hàng hải 2005 của Việt Nam cũng quy định cho phép các bên trong hợp đồng vận tải, mà trong đó có ít nhất một bên là tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài có quyền thỏa thuận áp dụng luật nước ngoài hoặc tập quán hàng hải quốc tế trong các quan hệ hợp đồng, cũng như chọn trọng tài, tòa án ở một trong hai quốc gia của họ hoặc ở một quốc gia thứ ba để giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng. Tuy nhiên, khoảng 4 điều 4, Bộ luật Hàng hải 2005 quy định luật nước ngoài có thể được áp dụng tại Việt Nam đối với các quan hệ hợp đồng liên quan đến hoạt động hàng hải quốc tế nếu luật đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. 3.2.4.3 Tập quán hàng hải. Tập quán hàng hải thường được áp dụng với tư cách là nguồn luật để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng. Khi vận đơn đường biển cũng như luật do vận đơn này chỉ ra không điều chỉnh hay điều chỉnh không đầy đủ nội dung tranh chấp của các bên, tập quán hàng hải được áp dụng khi các bên chọn và ghi vào hợp đồng chuyên chở hàng hóa. 3.2.5 Trách nhiệm của người chuyên chở. 3.2.5.1 Phạm vi trách nhiệm. Trong quá trình thực hiện hợp đồng chuyên chở hàng hóa, phạm vi trách nhiệm của người chuyên chở đối với hàng hóa bắt đầu và kết thúc vào thời điểm nào, ở đâu, vấn đề này điều ước quốc tế và pháp luật của các quốc gia quy định khác nhau. Theo Điều 2 và Điều 3 khoản 2 Công ước Russell 1924, thì trách nhiệm của người chuyên chở đối với hàng hóa bắt đầu từ khi bốc hàng lên tàu cho đến khi dỡ hàng ra khỏi tàu. Nghĩa là hàng được móc vào cần cẩu ở cảng đi thì bắt đầu phát sinh trách nhiệm của người chuyên chở đối với hàng hóa đó, và trách nhiệm này kết thúc khi hàng được nhả khỏi móc cần cẩu tại cảng đến. Theo Điều 5 Công ước Hamburg 1978 thì trách nhiệm của người chuyên chở đối với hàng hóa bắt đầu kể từ khi đã nhận hàng từ người gửi hàng hay từ một người làm thay người gửi hàng hoặc từ một cơ quan hay người thứ ba khác, mà theo pháp luật của quốc gia ở cảng bốc hàng, hàng hóa đó phải được trao cho họ để gửi đi cho đến khi giao hàng cho người nhận tại cảng đến. Ở Việt Nam, trách nhiệm của người vận chuyển phát sinh từ khi người vận chuyển nhận hàng tại cảng nhận hàng, được duy trì trong suốt quá trình vận chuyển và chấm dứt khi kết thúc việc trả hàng tại cảng trả hàng. Việc nhận hàng được tính từ thời điểm người vận chuyển đã nhận hàng hóa từ người giao hàng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba theo quy định của pháp luật hoặc theo quy định của cảng nhận hàng, khoản 1, điều 74 và 2 Bộ luật Hàng hải. 3.2.5.2 Căn cứ miễn trách nhiệm. Theo nguyên tắc chung, thì người chuyên chở nhận hàng ở cảng đi như thế nào thì phải giao hàng ở cảng đến như thế đó. Nếu hàng hóa bị mất mát, hư hỏng, thì người chuyên chở phải chịu trách nhiệm bồi thường. những trường hợp mất mát hư hỏng hàng hóa. Nhưng nếu không do lỗi của người chuyên chở, thì người chuyên chở không phải chịu trách nhiệm bồi thường, và muốn không phải chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp này, nghĩa vụ của người chuyên chở là phải chứng minh được các căn cứ miễn trách nhiệm của mình. Các trường hợp bất khả kháng do lỗi của người thứ ba không liên quan gây ra. Công ước Russell 1924 quy định 17 trường hợp miễn trách của người chuyên chở. Công ước Hamburg 1978 chỉ quy định 4 trường hợp miễn trách. Cần phải lưu ý rằng, không phải người chuyên chở chứng minh có một trong các căn cứ miễn trách thì đương nhiên họ được miễn trách. Nếu người chủ hàng chứng minh được lỗi của người chuyên chở thì họ vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường. 17 quy định trường hợp miễn trách của người chuyên chở. Theo điều 4, khoản 2, Công ước Russell 1924. Cả người chuyên chở và tàu không chịu trách nhiệm về những mất mát, hư hỏng hàng hóa phát sinh và gây ra bởi: A. Hành vi, sơ suất khuyết điểm của thuyền trưởng, thủy thủ, hoa tiêu hay người giúp việc cho người chuyên chở trong việc vận hành hay quản trị tàu. B. Cháy, trừ khi do lỗi lầm thực sự hay hành động của người chuyên chở gây ra. C. Những tai họa, nguy hiểm hoặc tai nạn trên biển hay sông nước. D. Thiên tai. E. Hành động chiến tranh. F. Hành động thù nghịch. G. Bắt giữ hay câu thúc của vua chúa, chính quyền hay nhân dân hoặc áp dụng các biện pháp tư pháp. H. Hạn chế việc kiểm dịch. I. Hành vi hay thiếu sót của người gửi hàng hay chủ hàng, của đại lý hay đại diện của họ. G. Đình công hay bế xưởng, đình chỉ hay cản trở lao động bộ phận hay toàn bộ, không kể vì lý do gì. K. Bạo động hay nổi loạn. L. Cứu trợ hay mưu toan cứu trợ sinh mệnh và tài sản trên biển. M. Hao hụt thể tích hay trọng lượng hoặc bất kỳ mất mát hư hỏng nào khác xảy ra do ẩn tì, đặc tính hay khuyết tật của hàng hóa. N. Thiếu sót về bao bì. O. Thiếu sót hay sự không chính xác về mã hiệu hàng. P. Những ẩn tì không phát hiện được dù đã có sự cần mẫn thích đáng. Q. Mọi nguyên nhân khác không phải do lỗi lầm thực sự hay sự tham gia của người chuyên chở, cũng như không phải do sự sơ suất hay lỗi lầm của đại lý hay người làm công của người chuyên chở. Nhưng người muốn được hưởng quyền miễn trách này phải chứng minh không phải lỗi lầm hay sự tham gia của người chuyên chở, hoặc sơ suất, lỗi lầm của đại lý hay người làm công của người chuyên chở đã góp phần vào mất mát hư hỏng đó. 3.2.5.3 Giới hạn trách nhiệm bồi thường. Nếu khi gửi hàng, người gửi hàng kê khai giá trị của hàng hóa hoặc kê khai số lượng, loại hàng hóa trong vận đơn khi hàng hóa bị mất mát, hư hỏng, thì người chuyên chở phải chịu trách nhiệm bồi thường theo giá trị kê khai hoặc đúng theo số lượng, loại hàng hóa đã ghi trong vận đơn. Trong trường hợp người gửi hàng không kê khai thì áp dụng nguồn lực điều chỉnh cho hợp đồng để xác định giới hạn trách nhiệm bồi thường. Theo quy tắc Hacker-Wiesbye, thì mức tối đa mà người chuyên chở phải chịu trách nhiệm bồi thường là 10.000 franc vàng trên một kiện hàng hoặc 30 franc vàng trên 1 kg trọng lượng hàng hóa, tùy theo cách tính nào cao hơn. Theo Nghị định thư 1979, thì mức bồi thường tối đa là 666,67 SDR trên một kiện hàng hoặc 2 SDR trên 1 kg trọng lượng hàng hóa, tùy theo cách tính nào cao hơn. Theo Công ước Hamburg 1978, quy định mức bồi thường tối đa là 835 SDR trên một kiện hàng hoặc 2,5 SDR trên 1 kg trọng lượng hàng hóa, tùy theo cách tính nào cao hơn. 3.3 Hợp đồng thuê tàu chuyến. 3.3.1 Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng thuê tàu chuyến. Hợp đồng thuê tàu chuyến là một hợp đồng mà trong đó người chuyên chở cam kết sẽ dành toàn bộ chuyến tàu chuyên chở hàng hóa từ một cảng này đến cảng khác cho người thuê chở. Còn người thuê chở cam kết sẽ thanh toán cước phí theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng. Theo Điều 71 khoản 2 Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam 2005, hợp đồng vận chuyển theo chuyến là hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, được giao kết với điều kiện người vận chuyển dành cho người thuê vận chuyển nguyên tàu hoặc một phần tàu, cụ thể để vận chuyển hàng hóa theo chuyến. Hợp đồng vận chuyển theo chuyến phải được giao kết bằng văn bản. Như vậy, hợp đồng thuê tàu chuyến là một văn bản pháp lý cam kết giữa người đi thuê tàu và người cho thuê tàu. Sự cam kết này là kết quả của một quá trình hai bên tự nguyện đàm phán, thỏa thuận. Nên khác với hợp đồng thuê tàu chợ, thực chất nó là một vận đơn do chủ tàu hoặc đại lý tàu biển đưa ra. Nếu bên thuê chợ đồng ý thì trở thành một hợp đồng chuyên chở. Do vậy, về mặt pháp lý, hợp đồng thuê tàu chuyến là văn bản pháp lý, điều chỉnh trực tiếp quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong hợp đồng, người chuyên chở và người thuê chở. Để tiến hành ký kết hợp đồng thuê tàu chuyến, các bên thực hiện theo trình tự sau. 1. Người thuê tàu thông qua người môi giới, broker, yêu cầu thuê tàu để vận chuyển hàng hóa cho mình. Để thực hiện việc này, người thuê tàu phải cung cấp cho người môi giới tất cả các thông tin về hàng hóa như tên hàng, bao bì đóng gói, số lượng hàng, hành trình của hàng, để người môi giới có cơ sở thuê tàu chuyên chở phù hợp. 2. Trên cơ sở những thông tin về hàng hóa do người thuê tàu cung cấp, người môi giới sẽ tìm tàu, chào tàu thuê cho phù hợp với nhu cầu chuyên chở hàng hóa. 3. Người môi giới tiến hành đàm phán với chủ tàu về các điều khoản cơ bản của hợp đồng thuê tàu như điều kiện chuyên chở, cước phí, chi xếp dỡ. Sau khi có kết quả đàm phán với chủ tàu, người môi giới sẽ thông báo kết quả đàm phán cho người thuê tàu để người thuê tàu biết và chuẩn bị cho việc ký kết hợp đồng thuê tàu. 4. Người thuê tàu ký kết hợp đồng chuyên chở với chủ tàu sau khi hợp đồng đã được ký kết và có hiệu lực thực tiễn. Người thuê tàu tiến hành vận chuyển hàng hóa ra cảng để xếp hàng lên tàu. Khi hàng hóa đã được xếp lên tàu, người vận chuyển sẽ cấp vận đơn cho người thuê chở. Chức năng của vận đơn này khác vận đơn của hợp đồng thuê tàu chợ. Vận đơn của hợp đồng thuê tàu chuyến được gọi là vận đơn theo hợp đồng thuê tàu, Bill of Lading to Charter Party. Căn cứ vào khái niệm về hợp đồng thuê tàu chuyến, có thể thấy hợp đồng thuê tàu chuyến có những đặc điểm như sau. Về hành trình, tàu chuyến là tàu không chạy thường xuyên trên một tuyến đường nhất định, không ghé qua những cảng nhất định và không theo một lịch trình định trước. Về đối tượng chuyên chở của tàu chuyến là những loại hàng có khối lượng lớn, tính chất của hàng hóa chuyên chở tương đối thuần nhất và trong hợp đồng chuyên chở, người thuê chở thường là chủ hàng. Về điều kiện chuyên chở, khác với tàu chợ, đối với tàu chuyến thì điều kiện chuyên chở, cước phí vận chuyển, chi phí bốc, dỡ hàng hóa được quy định cụ thể trong hợp đồng thuê tàu chuyến do người thuê chở và người chuyên chở thỏa thuận. 3.3.2 Các bên trong hợp đồng thuê tàu chuyến. Chủ thể của hợp đồng thuê tàu chuyến là người chuyên chở và người thuê chở. Người chuyên chở, carrier, có thể là chủ tàu hoặc là người thuê tàu của người khác để kinh doanh. Còn người thuê chở có thể là người bán hoặc người mua hàng, tùy theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Trên thực tế, việc ký hợp đồng thuê tàu thường rất phức tạp cả chuyên môn và pháp lý, nên các bên chủ yếu thông qua đại lý hoặc người môi giới ký kết hợp đồng, vì người môi giới hay đại lý tàu biển là những người có chuyên môn, có hiểu biết về thị trường thuê tàu, luật hàng hải, tập quán hàng hải chung và tập quán riêng của các cảng bốc dỡ hàng hóa. Chính vì vậy, khi thay mặt cho người thuê chở hay người chuyên chở cho thuê tàu, ký kết hợp đồng chuyên chở sẽ bảo đảm quyền lợi cho người ủy thác tốt hơn. 3.3.3 Nguồn luật điều chỉnh hợp đồng thuê tàu chuyến. Hợp đồng thuê tàu chuyến là kết quả đàm phán giữa người thuê chở và người chuyên chở. Khác với hợp đồng thuê tàu chợ, thực chất nó là một vận đơn đường biển quy định quyền và nghĩa vụ của người chuyên chở và người thuê chở. Trong hợp đồng thuê tàu chuyến, các bên thỏa thuận quy định rõ và cụ thể quyền và nghĩa vụ của người thuê chở và người chuyên chở bằng các điều khoản ghi trong hợp đồng. Do vậy, trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh tranh chấp giữa người chuyên chở và người thuê chở, các bên sẽ căn cứ vào hợp đồng để giải quyết các tranh chấp. Cho đến nay, trên thực tế chưa có một điều ước quốc tế nào được các quốc gia ký kết để điều chỉnh đối với hợp đồng thuê tàu chuyến. Vì vậy, nguồn luật điều chỉnh cho loại hợp đồng này là pháp luật quốc gia và tập quán hàng hải. Hay nói cách khác, nguồn luật điều chỉnh cho loại hợp đồng này là luật do các bên trong hợp đồng tự chọn, pháp luật quốc gia và tập quán hàng hải quốc tế. Trong trường hợp khi các bên không chọn luật áp dụng, thì luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng sẽ do tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp quyết định. Ví dụ, theo quy định của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam và Ba Lan, thì luật nơi đóng trụ sở của người chuyên chở sẽ được áp dụng. Theo luật hàng hải Nga, thì luật nơi ký kết hợp đồng vận chuyển sẽ được áp dụng để giải quyết. Theo luật hàng hải Hoa Kỳ, thì luật của tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng được áp dụng để điều chỉnh hợp đồng. 3.3.4 Mối quan hệ pháp lý giữa hợp đồng thuê tàu chuyến và vận đơn. Về nguyên tắc, khi ký kết hợp đồng thuê tàu chuyến, các bên cần lưu ý sự khác nhau của hợp đồng thuê tàu với vận đơn theo hợp đồng thuê tàu. Đây là hai văn bản có sự khác nhau về mặt pháp lý. Mặc dù trong thực tiễn hai loại chứng từ này đều liên quan tới hàng hóa chuyên chở. Theo Điều 98, Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm 2005, thì hợp đồng thuê tàu là cơ sở pháp lý để xác định trách nhiệm và nghĩa vụ giữa người thuê tàu và người chuyên chở. Còn vận đơn là cơ sở pháp lý để điều chỉnh quan hệ giữa người chuyên chở và người nhận hàng ở cảng đến. Điều 73 khoản 2. Như vậy, theo quy định của pháp luật Việt Nam, thì hợp đồng thuê tàu chuyến và vận đơn kèm theo hợp đồng thuê tàu là hai loại chứng từ đều liên quan tới hàng hóa chuyên chở, nhưng về mặt pháp lý, giữa chúng có sự độc lập với nhau. Thứ nhất, hợp đồng thuê tàu chuyến là cơ sở pháp lý xác định trách nhiệm và nghĩa vụ giữa người thuê tàu và người chuyên chở. Thực hiện hợp đồng, sau khi hàng hóa được xếp lên tàu, người chuyên chở có nghĩa vụ ký phát vận đơn cho người thuê chở, người giao hàng. Người thuê chở, người bán dùng vận đơn để làm căn cứ pháp lý, đòi tiền người mua trong bộ chứng từ thanh toán tại ngân hàng. Trong luật hàng hải của các quốc gia, cũng như pháp luật hàng hải của Việt Nam, cũng đều thống nhất quy định vận đơn là cơ sở pháp lý để điều chỉnh quan hệ giữa người chuyên chở và người nhận hàng ở cảng đến. Thứ hai, vận đơn quy định trách nhiệm của người vận chuyển với người cầm giữ vận đơn. Vận đơn trong trường hợp này độc lập với hợp đồng thuê tàu. Ngoài trừ các bên có quy định khác trong vận đơn, mặc dù người cầm giữ vận đơn có thể nhận biết thông qua vận đơn có tồn tại một hợp đồng thuê tàu, nhưng khi vận đơn đã chuyển cho người nhận hàng, người cầm giữ vận đơn thì nó sẽ ràng buộc người chuyên chở với người cầm giữ vận đơn theo các điều kiện ghi trên vận đơn. Trong hợp đồng thuê tàu, thông thường các bên thỏa thuận quy định nếu hợp đồng phát sinh tranh chấp sẽ giải quyết tại cơ quan tài phán quốc gia nào. Ngược lại, trong vận đơn cũng có điều khoản giải quyết tranh chấp giữa người chuyên chở và người nhận hàng, nhưng thông thường các bên lại thỏa thuận quy định tranh chấp đó sẽ áp dụng nguồn luật nào để giải quyết. Quy tắc Hager hoặc quy tắc Hager-Wiesbach, Công ước Hamburg 1978. Trên thực tế, trong quá trình chuyên chở nếu có tranh chấp phát sinh, thì hoặc sẽ căn cứ vào hợp đồng hoặc vận đơn tùy theo từng trường hợp. Nếu người nhận hàng đồng thời là người ký hợp đồng thuê tàu, thì căn cứ vào hợp đồng thuê tàu. Nếu vận đơn có dẫn chiếu đến các điều khoản của hợp đồng thuê tàu và trong vận đơn ghi rõ vận đơn dùng với hợp đồng thuê tàu, thì sẽ căn cứ vào các điều khoản của hợp đồng thuê tàu. Nếu người nhận hàng không phải là người ký hợp đồng thuê tàu, kể cả trường hợp vận đơn đã chuyển nhượng cho người khác, thì căn cứ vào vận đơn. Điều 100 Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm 2005 quy định, trong trường hợp vận đơn được ký phát theo hợp đồng vận chuyển theo chuyến, và người giữ vận đơn không phải là người thuê vận chuyển, thì các quyền và nghĩa vụ của người vận chuyển và người giữ vận đơn sẽ được điều chỉnh bằng các điều khoản của vận đơn. Nếu các điều khoản của hợp đồng vận chuyển theo chuyến đã được đưa vào vận đơn, thì các điều khoản này được áp dụng. Trong hợp đồng thuê tàu chuyến, người thuê vận chuyển có thể chuyển giao quyền theo hợp đồng cho người thứ ba mà không cần có sự đồng ý của người vận chuyển, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện hợp đồng đã giao kết giữa các bên. 3.3.5 Nội dung cơ bản của hợp đồng thuê tàu chuyến. Hợp đồng thuê tàu chuyến được coi là một loại hợp đồng phức tạp về mặt pháp lý và chuyên môn kỹ thuật. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các bên khi bước vào đàm phán xây dựng và ký kết hợp đồng, các tổ chức hàng hải quốc tế, các hãng tàu, các luật sư đã đưa ra các mẫu hợp đồng để các bên tham khảo. Cho đến nay, trên thế giới đã có hơn 60 loại hợp đồng thuê tàu chuyến khác nhau, trong đó có mẫu của Hiệp hội Hàng hải quốc tế và Pontic, Pontic and International Maritime Conference, BICO, và mẫu do Phòng Thương mại Hàng hải Anh soạn thảo và phát hành được tín nhiệm và sử dụng nhiều nhất. Mẫu chở hàng bách hóa thường được sử dụng là mẫu Genken 1922, sửa đổi 1994, và mẫu S Canon 1956. Hai mẫu này do Pimco soạn thảo và phát hành. Mẫu chở hàng chuyên dụng có, chở hàng ngũ cốc có mẫu Norgran 89, Hiệp hội Môi giới và Đại lý Mỹ. Chở than đá có mẫu Shunko, Liên Xô và mẫu Polkwa của Ba Lan. Chở xi măng có mẫu Cimencon 1922 của Mỹ. Chở đường có mẫu Cuba Sugar, Cuba. Chở dầu Exovoy, Mobivoy 96 của Mỹ. Mẫu hợp đồng tuy rất phong phú và đa dạng, nhưng đây chỉ là các điều khoản mẫu mang tính chất tham khảo. Do vậy, khi đàm phán ký kết hợp đồng, các bên cần lưu ý cân nhắc từng điều khoản để đảm bảo quyền lợi của mình. Nhìn chung trong một hợp đồng thuê tàu chuyến thường có các điều khoản chủ yếu như: chủ thể hợp đồng, người chuyên chở và người thuê chở nếu là đại lý. Người môi giới được ủy thác ký hợp đồng thì phải ghi rõ chỉ là đại lý. Mục đích là để xác định tư cách của người ký hợp đồng. Trong điều khoản này, các bên cần lưu ý ghi rõ những nội dung mang tính thông tin về các bên như tên, địa chỉ pháp lý của các bên, điện thoại, telex, fax, email, người đại diện ký kết hợp đồng. Điều khoản về chiếc tàu, cần ghi rõ tên tàu, quốc tịch, năm đóng tàu, loại động cơ, trọng tải, cấp hạng tàu. Trong trường hợp chủ tàu muốn được quyền thay thế tàu, thì bên cạnh tên tàu cần ghi thêm, hoặc một tàu được thay thế khác. Khi phải thay thế tàu, chủ tàu phải báo cho người thuê chở biết, và tàu thay thế phải bảo đảm những tiêu chuẩn kỹ thuật tương tự như tàu đã thuê. Điều khoản về thời gian tàu đến cảng xếp hàng. Quy định thời gian tàu phải đến cảng bốc hàng để nhận hàng do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Điều khoản về hàng hóa. Ghi tên hàng, bao bì, số lượng, trọng lượng, đơn vị tính số lượng, tỷ lệ dung sai. Về số lượng hàng hóa, tùy đặc điểm của mặt hàng, các bên có thể thỏa thuận thuê chở theo trọng lượng hoặc theo thể tích. Khi gửi thông báo sẵn sàng xếp hàng, thuyền trưởng sẽ tuyên bố chính thức số lượng hàng hóa chuyên chở. Người thuê tàu có trách nhiệm xếp đầy đủ toàn bộ số lượng hàng hóa đã được thông báo. Trong trường hợp, nếu hàng được giao và xếp lên tàu nhỏ hơn số lượng, trọng lượng đã được các bên thỏa thuận, quy định thì người chuyên chở sẽ thu tiền cước khống. Ngược lại, nếu người chuyên chở không nhận hết số lượng hàng theo quy định, thì người thuê chở có quyền đòi bồi thường những chi phí liên quan đến việc tàu bỏ lại hàng. Điều khoản về cảng bốc hàng và cảng dỡ hàng. Trong trường hợp nếu quy định một số cảng bốc dỡ, thì phải thỏa thuận thứ tự địa lý cảng bốc dỡ. Nếu không có thỏa thuận thứ tự địa lý của cảng bốc dỡ, sẽ phụ thuộc vào luồng chạy tàu hoặc theo lựa chọn của chủ tàu. Vì vậy, người thuê tàu cần lưu ý xác định rõ ràng cảng xếp dỡ cụ thể, tránh quy định chung chung trong hợp đồng về cảng xếp dỡ hàng hóa. Điều khoản về thời gian bốc dỡ là khoảng thời gian do hai bên thỏa thuận. Đây là thời gian cho phép. Nếu người thuê tàu hoàn thành sớm hơn thời gian bốc dỡ cho phép thì được thưởng, ngược lại phải chịu phạt. Khái niệm về ngày trong hợp đồng là ngày liên tục theo lịch, kể cả ngày lễ và chủ nhật. Ngày làm việc được hiểu là 24/24 giờ liên tục. Do vậy, các bên trong hợp đồng cần lưu ý thỏa thuận ngày làm việc là những ngày làm việc chính thức tại các cảng do pháp luật của quốc gia sở tại quy định. Ngoài ra, các bên cũng cần thỏa thuận cụ thể ngày tốt và ngày xấu trời cho việc bốc dỡ hàng hóa. Điều khoản về chi phí bốc dỡ, sang xếp hàng. Trong điều khoản này, có thể thỏa thuận theo một trong các hình thức sau. 1. Theo điều kiện miễn bốc. Người chuyên chở được miễn chi phí bốc hàng lên tàu, nhưng phải chịu phí sang xếp và dỡ hàng ra khỏi tàu. 2. Theo điều kiện miễn dỡ, thì người chuyên chở được miễn phí dỡ hàng ở cảng đến, nhưng phải chịu chi phí bốc hàng lên tàu ở cảng đi và sang xếp hàng. 3. Theo điều kiện miễn bốc, dỡ thì người chuyên chở được miễn cả chi phí bốc và dỡ hàng, nhưng phải chịu chi phí san xếp hàng trong hầm tàu. Điều khoản về cước phí, hai bên cần thỏa thuận mức cước, số lượng hàng hóa tính cước, đồng tiền thanh toán, phương thức, thời gian thanh toán cước. Điều khoản trách nhiệm và miễn trách nhiệm của người chuyên chở. Các bên có thể thỏa thuận cụ thể trách nhiệm, các trường hợp miễn trách nhiệm, họ cũng có thể dẫn chiếu đến nguồn luật cụ thể áp dụng cho hợp đồng để xác định trách nhiệm và các căn cứ miễn trách nhiệm. Vì trong thực tiễn, quá trình đàm phán ký kết hợp đồng các bên khó có thể thỏa thuận hết mọi khía cạnh của vấn đề. Trong thực tiễn ký kết hợp đồng thuê tàu chuyến, người thuê chở cần lưu ý và quy định người chuyên chở phải chịu trách nhiệm đối với những mất mát, hư hỏng của hàng hóa trong các trường hợp. 1. Do thiếu sự cần mẫn hợp lý làm cho tàu không đủ khả năng đi biển. 2. Do xếp đặt hàng hóa không tốt, do bảo quản hàng hóa không chu đáo. Người chuyên chở cũng được miễn trách nhiệm đối với những hư hỏng, mất mát của hàng hóa do các nguyên nhân và trường hợp sau: do thiên tai, tai nạn bất ngờ ngoài biển, cướp biển, do ẩn tỳ của tàu và máy móc, do bản chất của hàng hóa, do cháy, nhưng không do lỗi của sĩ quan, thủy thủ trên tàu, do chiến tranh và các hoạt động bị bắt, tịch thu của chính phủ. Các điều khoản khác. Ngoài những điều khoản trên, các bên trong hợp đồng có thể thỏa thuận thêm nhiều điều khoản khác, như điều khoản về tổn thất chung, điều khoản về cầm giữ hàng hóa, trọng tài, luật áp dụng giải quyết tranh chấp hợp đồng.